Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 9, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giảng của cha Anton Nguyễn Cao Siêu dòng tên về tin mừng Chúa Nhật 24 mùa thường niên. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai nước Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 đến 26 tháng 11 tới đây. Ngài sẽ là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm hai nước này sau Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Sáng 13 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh đã ra thông cáo với nội dung: trong những ngày từ 19 đến 26 tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan và tại Nhật Bản. Thông cáo cũng cho biết, theo lời mời của chính quyền Vương quốc Thái Lan và của các giám mục nước này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 20 đến 23 tháng 11 năm 2019. Nhận lời mời của chính phủ và của Hội đồng giám mục Nhật Bản, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du tại nước này từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 tới đây. Tại nước này, Đức Thánh Cha sẽ thăm các thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima. Chương trình chi tiết chính thức sẽ được thông báo sau. Phòng báo chí tòa thánh cũng thông báo các logo và khẩu hiệu của chuyến viếng thăm tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Thái Lan là các môn đệ của Chúa Kitô, các môn đệ truyền giáo, là lời mời gọi nhân biến cố quan trọng năm 2019 kỷ niệm 350 năm thành lập giáo phận đại diện tông tòa Simla, thành lập năm 1669. Logo của chuyến viếng thăm Thái Lan cũng diễn tả sự kiện đáng ghi nhớ này. Hình Đức Thánh Cha Francisco đang mỉm cười và chúc lành với các dòng chữ: cuộc viếng thăm Thái Lan của Đức Giáo hoàng Francisco 20 đến 23 tháng 9 năm 2019, kỷ niệm 350 năm thành lập miền truyền giáo Simla 1669-2019. Bên dưới hình Đức Thánh Cha có hình con tàu biểu tượng của việc loan báo tin mừng. Trên tàu có hình cột buồm thánh giá với ba lá buồm biểu tượng cho Chúa Ba Ngôi, được hướng dẫn các nhà truyền giáo của miền truyền giáo Simla. Nâng đỡ con tàu là hình ảnh bàn tay với hình thánh giá vàng. Thánh giá vàng có nghĩa là xã hội Thái Lan phải làm chứng cho tin mừng. Bàn tay biểu tượng cho bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria, người đã bảo vệ các nhà truyền giáo trong quá khứ và tiếp tục bảo trợ giáo hội trong tương lai. Hình cuốn sách mở có ý nghĩa của việc loan báo tin mừng phải dựa trên lời Chúa.
Logo của chuyến viếng thăm Nhật Bản có ngọn lửa với ba màu hiệp nhất. Màu đỏ tượng trưng các thánh tử đạo, là nền tảng của giáo hội tại Nhật Bản. Màu xanh da trời tượng trưng Đức Mẹ ôm lấy toàn thể nhân loại như những người con của Mẹ. Màu xanh lá diễn tả thiên nhiên phong phú của đất nước này, thể hiện sứ mệnh loan báo tin mừng hy vọng. Vòng tròn màu đỏ tượng trưng mặt trời bao trùm cuộc sống với tình yêu. Khẩu hiệu của chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản là bảo vệ mọi sự sống. Chủ đề chuyến viếng thăm được trích dẫn ở phần cuối lời cầu nguyện cho trái đất chúng ta trong thông điệp Laudato Si. Mỗi người được trao ban sự sống là hình ảnh của Thiên Chúa và được dẫn dắt tiến đến quê hương vĩnh cửu cùng với toàn thể nhân loại. Thế giới này cũng được Thiên Chúa thiết kế và duy trì để được sống trong. Bởi vậy, để bảo vệ mọi sự sống, chúng ta không chỉ tôn trọng nhân phẩm mà cả môi trường. Tuy nhiên, trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, đang bị con người chà đạp và đang rên rỉ vì đau đớn. Những tiếng kêu than này quyện lẫn với đau khổ của những người bị bỏ rơi trên thế giới. Hiện nay, ở Nhật cũng vậy, bên cạnh những vấn đề kinh tế, môi trường, quan hệ với các nước láng giềng, có rất nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống và hòa bình. Ngoài ra, việc khôi phục những hậu quả do thiên tai và nhà máy hạt nhân vẫn còn là vấn đề dai dẳng. Giáo hội Nhật Bản đang nỗ lực bảo vệ mọi sự sống và đáp ứng các vấn đề liên quan đến cuộc sống con người. Chủ đề chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Francisco thể hiện quyết tâm loan báo tin mừng của chúng ta về một cuộc sống do Chúa ban tặng, cầu nguyện và làm việc cho hòa bình của Chúa Kitô.
Vatican, trong lá thư gửi Đức Thượng phụ Bartolomeo của Giáo hội Chính thống Constantinople, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích về các mảnh xương thánh tích của Thánh Phêrô Tông đồ mà ngài đã tặng Đức Thượng phụ qua phái đoàn của ngài đến Vatican mừng lễ Thánh Phêrô Tông đồ ngày 29 tháng 6 năm nay. Trong lá thư, Đức Thánh Cha nhắc lại hoàn cảnh tìm thấy thánh tích của Thánh Phêrô. Vào tháng 6 năm 1939, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Pio XII đã quyết định khai quật bên dưới đền thờ Thánh Phêrô. Lần đó, nơi an táng chính xác Thánh Phêrô đã được tìm thấy. Trong lần sau đó vào năm 1952, việc khai quật đã tìm thấy dưới bàn thờ chính của đền thờ một huyệt mộ tại bức tường đỏ có từ năm 150 và được phủ với những hình vẽ quý giá, bao gồm một trong những điều quan trọng nhất, đó là chữ viết bằng tiếng Hy Lạp, Phêrô ở đây. Trong quan tài này, chứa các xương mà có thể được xem là của Thánh Phêrô. Từ các thánh tích được đặt trong hầm mộ dưới đền thờ Thánh Phêrô, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lấy 9 mảnh được đặt trong nhà nguyện cho căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa. Trong thánh lễ kết thúc năm Đức Tin vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, hộp thánh tích này được mở ra ở sân đền thờ Thánh Phêrô và Đức Thánh cha Francisco đã muốn đặt bên cạnh bàn thờ. Đức Thánh cha viết tiếp trong thư: 9 mảnh xương này được giữ trong một hộp bằng đồng, bên trên có khắc dòng chữ. Các xương được tìm thấy dưới đền thờ Vatican được xem là xương của Thánh Phêrô. Tôi muốn tặng cho ngài và cho giáo hội Constantinople mà ngài tận tâm lãnh đạo chính cái hộp có chứa 9 mảnh xương của thánh tông đồ này. Giải thích cho cử chỉ của mình, Đức Thánh cha nói rằng khi ngài suy tư về quyết định chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội, ngài nhớ đến món quà mà Đức Thượng phụ Athenagoras đã tặng cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI, đó là bức vẽ hai thánh Phêrô và Andre đang ôm nhau, liên kết trong đức tin và tình yêu Thiên Chúa của các ngài. Đức Thánh cha cảm thấy thật là ý nghĩa khi vài mảnh thánh tích của thánh Phêrô được đặt bên cạnh thánh tích của thánh Andre, vị thánh bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople. Cử chỉ này được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, được Đức Thánh Cha xem như là lời khẳng định về hành trình mà các giáo hội cùng đi với nhau trong một phúc lành, trong cầu nguyện chung để tiến đến gần nhau hơn, để phục vụ cho một gia đình nhân loại mà ngày nay đang muốn xây dựng tương lai không có Thiên Chúa.
Vatican, sáng 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các tu sĩ dòng thánh Augustino nhân dịp tổng hội của dòng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ, những vấn đề mà anh em đang quan tâm cho lần gặp gỡ này, hãy đặt tất cả dưới ánh sáng lời Chúa, giáo huấn của giáo hội và của Thánh Augustino. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cộng đoàn. Ngài nói, đời sống cộng đoàn của những người thánh hiến là nơi Thiên Chúa muốn hiện diện và điểm xuất phát của đời sống nội tâm và hiệp thông với anh em. Cộng đoàn tu sĩ được tạo ra từ những chi tiết nhỏ hàng ngày. Vì thế, cộng đoàn cũng là nơi gìn giữ những chi tiết nhỏ bé của tình yêu, là nơi các thành viên chăm sóc lẫn nhau và tạo thành một không gian cởi mở và loan báo tin mừng, là nơi có sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Chính Ngài đang thánh hóa cộng đoàn theo kế hoạch của Chúa Cha. Liên quan đến việc tìm kiếm Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ không để mình bị các mục đích khác làm lu mờ, mặc dù các mục đích này xem ra có vẻ quảng đại và mang đặc tính tông đồ. Bởi vì sứ mạng đầu tiên của anh em là ở đây giữa anh em, đó là hành trình tiến về Thiên Chúa. Và bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta tiến đến Ngài trong tình yêu. Như Thánh Augustino đã viết, theo quy luật dòng, bác ái không chỉ là mục đích và phương thế của đời sống tu sĩ, mà còn là trung tâm. Bác ái dẫn dắt, định hướng mọi tư tưởng, tình cảm, thái độ và hành động của chúng ta. Hiến pháp của anh em gọi bác ái huynh đệ này là một dấu chỉ ngôn sứ. Và chính hiến pháp cũng đưa ra những lời cảnh báo khôn ngoan. Chúng ta sẽ không thực hiện được tất cả điều này nếu chúng ta không vác thập giá chúng ta mỗi ngày vì tình yêu Chúa Kitô với sự khiêm nhường và hiền lành. Dòng Thánh Augustino được thành lập năm 1244, sống và quảng bá tinh thần của đời sống cộng đoàn như các cộng đoàn Kitô hữu sơ khai. Theo niên giám tòa thánh năm 2019, dòng có 4.523 tu sĩ hoạt động tại 421 nhà trên thế giới.
Philippines đáp lại tuyên bố gây tranh luận của Tổng thống Duterte nói rằng ông không mừng 500 năm tin mừng được rao giảng đến Philippines vì đó là mừng việc nước này bị thực dân đô hộ. Đức cha Pablo Vigilio David, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines đã khẳng định Kitô giáo không phải là thực dân. Năm 2021, Philippines sẽ mừng kỷ niệm 500 năm nước này được rao giảng tin mừng. Đó là 500 năm đức tin Kitô giáo mà người dân nước này đã đón nhận như một món quà dù rằng từ những người không có ý định hoàn toàn chuyển giáo. Ngày 6 tháng 9, Tổng thống Duterte tuyên bố rằng ông không quan tâm đến việc kỷ niệm và khẳng định rằng Magellano đã mang thánh giá và cả đại bác đến Philippines. Đáp lại tuyên bố này, Đức cha David nói, chính đức tin Kitô giáo mà những kẻ chinh phục tìm cách dùng nó để theo đuổi mục đích của họ cũng đã soi sáng các nhà cách mạng của chúng ta mơ ước tự do và dân chủ. Kitô giáo đến Philippines lần đầu vào năm 1521 khi các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha tìm ra vùng đất này và việc loan báo tin mừng ở đảo này đi đôi với việc thực dân hóa tiếp đó của Tây Ban Nha. Bắt đầu vào năm 1565 và kết thúc vào năm 1898 sau 2 năm tranh đấu vì độc lập. Đức cha David nói thêm, thực tế đơn giản là cuối cùng chúng ta đã loại bỏ sự thống trị của thực dân và tiếp tục giữ lấy đức tin Kitô giáo cả sau khi cuộc cách mạng chiến thắng. Điều này chỉ có thể có nghĩa rằng người dân không đánh đồng Kitô giáo với chủ nghĩa thực dân. Tại một thời điểm nhất định, đức tin được người dân Philippines đón nhận đã có thể bén rễ trên mảnh đất màu mỡ của tâm linh bẩm sinh của người Philippines. Để kỷ niệm biến cố này, vào năm 2013, Hội đồng Giám mục Philippines đã phát động một hành trình chuẩn bị thiêng liêng có tên 9 năm để loan báo tin mừng và mỗi năm có một chủ đề cụ thể. Chủ đề cho năm 2019 này là về giới trẻ, dưới ánh sáng của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ được tổ chức tại Vatican hồi tháng 10 năm 2018. Năm 2020 có chủ đề về đại kết và đối thoại liên tôn để thăng tiến các giá trị to lớn của hòa bình và hòa hợp, đặc biệt tại các vùng có xung đột.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Cha Anton Nguyễn Cao Siêu chia sẻ về tin mừng Chúa Nhật 24 mùa thường niên. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chúa Giêsu lại kể một dụ ngôn. Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sỏi giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn mừng linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về đến gần nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm đàn, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết, nay sống lại. Đã mất, nay lại tìm thấy.
Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm C là hơi dài, bởi vì có tới 3 dụ ngôn lại, và nằm trong chương 15 của phúc âm Luca. Chương này được coi như là một viên ngọc ở trong các đoạn tin mừng. chúng ta thấy có ba dụ ngôn, mà ba dụ ngôn đó cũng có một cái sự tiến lên đó. Đầu tiên là dụ ngôn một người đàn ông có 100 con chiên mất một, rồi tới dụ ngôn một người phụ nữ có 10 đồng bạc rồi cũng mất một, và sau đó đến cuối cùng là dụ ngôn nổi tiếng là dụ ngôn người cha mà người cha bao dung đó, thì có 2 đứa con mất một. Thế là từ từ cũng là thấy tiến lên. Còn cái dụ ngôn mà mất chiên với là mất tiền đó, thì chúng ta thấy đều thấy đi một tiến trình giống nhau. Đó là thứ nhất, mất. Thứ hai, đi tìm. Thứ ba, tìm thấy. Thứ tư là vui quá và mời bạn bè tới chung vui. Và cả hai dụ ngôn này đều kết bằng cái câu là trên trời cũng vậy, ai nấy đều vui mừng khi có một người tội lỗi ăn năn hối cải. Và giờ đây tôi xin chia sẻ với anh chị em chút về cái dụ ngôn thứ ba. Đó là dụ ngôn một người cha mà có 2 người con. Đấy, một người con cá, một người con thứ. Ngày xưa người ta gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàng, thì đứa con phung phá. Bây giờ có nhiều người còn dám nói đây là dụ ngôn về người cha phung phí. Bởi người cha đó quá đỗi quảng đại. Thứ nhất tôi chia sẻ với anh chị em về cái con đường đi xuống của đứa con. Cái thằng đứa con này á, nó không biết làm sao mà nó không có vui khi nó ở với bố nó, ở với cha nó, và nó muốn bỏ nhà đi. Và nó có một cái phương xa mà nó, cái vùng xa mà nó muốn đi tới. Và nó nghĩ rằng ở nơi cái vùng xa đó là cái nơi nó rất hạnh phúc. Và nhưng mà nó không bao giờ ngờ rằng cái vùng xa mà nó mơ tưởng đấy lại là cái vùng đói kém. Và cũng là cái vùng mà nó sẽ phải đối diện với cái chết lơ lửng ở trên đầu. Chúng ta hãy xem cái con đường trở lại của nó, mà sao tôi thấy cái con đường trở lại này sao giống y như là cái việc chúng ta đi đến với bí tích giải tội vậy đó. Đây tôi xin chứng minh cho anh chị em coi là tại sao nó giống. Thứ nhất là cái anh này, cái anh con thứ này khi nó muốn trở lại thì cái bước của nó là hồi tâm, là nó ngồi xuống. Nó nghĩ, nó hồi tâm, nó suy nghĩ, nó xét mình. Đó là cái điều bước thứ nhất. Thứ hai là cái bước ăn năn tội. Chúng ta cũng vậy thôi. Ăn năn tội nó nằm trong cái câu nó nói thế này: con thật đắc tội với trời và với cha, con không đáng gọi là con cha nữa. Vậy là cái bước hai là ăn năn tội. Bước thứ ba là đi xưng tội, thú tội. Và khi nó nói là thôi, ta đứng lên, ta đi về với cha và thưa với người rằng. Đó, vậy là đi xưng tội. Và thứ tư là đền tội. Đền tội thì tôi nghĩ là nằm trong câu này nè, là xin coi con như người làm công cho cha thôi, con không có đủ cái xứng đáng để làm con của cha, nhưng chỉ xin làm công thôi. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái việc đền tội. Mặc dù là xưng tội thì còn thêm một cái việc nữa, nhưng mà chúng ta hiểu ngầm ở đây thôi, đó là dốc lòng chừa. Nhưng mà anh chị em hỏi như xưng tội rồi có bí tích giải tội chứ không? Có đó. Có bí tích giải tội là bí tích tha thứ. Thì ở đây chính người cha là người tranh lòng thương, chạy ra ôm lấy cổ, hôn lấy hôn để, và nói với những người nhà đem áo đẹp ra cho mặc, rồi xỏ nhẫn vào ngón tay, rồi xỏ dép vào chân, rồi bắt giết con bê béo. Đấy chính là đối với tôi cái hình ảnh mà đứa con nó quỳ dưới chân cha nó, mà hai tay của cha nó phủ lên lưng của nó đó, nó úp mặt của nó vào lòng của cha nó đó. Thì cái hình ảnh đó đối với tôi rất có giá trị, và nó là hình ảnh của bí tích giải tội mà mỗi người chúng ta khi đi xưng tội chúng ta đều gặp một Thiên Chúa yêu thương như vậy. Thưa anh chị em, đứa con thứ thì trở về rồi, bây giờ thì nó ngồi bên bàn tiệc đó. Còn đứa con cả thì nó ở đâu vậy? Thưa, nó trở về mà nó từ ngoài đồng về. Chúng ta ai ở đây cũng nói với nhau rằng đứa con cả là đứa con ngoan, ngoan hiền, chăm chỉ, đơn giản, và nó ở lại với cha. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ kỹ một chút á, thì chúng ta thấy rằng lạ ghê là chính cái thằng con cả này nó lại phạm khá nhiều tội, mà những tội của nó gần như là giống với đứa con thứ. Đây tôi xin kể tội cho nó cho anh chị em nghe. Thứ nhất là tội không chịu vào nhà. Nó không chịu vào nhà thì nó gần giống với tội của cái thằng bỏ nhà ra đi. Thứ hai là tuy nó ở trong nhà cha, nó ở gần cha, nhưng nó lại khác cha, tim của nó lại không đập chung nhịp với tim của cha. Đó. Và thành ra nhìn chung là nó cũng xa cha như em. Chính trong lúc cha quá vui vì đứa con thứ của mình trở về thì anh ta lại nuôi nỗi buồn. cay đắng, ganh tị với cách cư xử của cha. Và anh ta nói thẳng rằng là anh ta không thể nào hiểu được cái thái độ của cha. Con cha ơi, cha coi, bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, con thế này thế kia. Thế mà chưa bao giờ cha cho con một dê nhỏ để ăn với bạn bè. Còn thằng con của cha lại cư xử. Anh ta nói thẳng là anh ta không thể hiểu được cái cách cư xử của cha. Thế anh chị em hỏi tôi vậy chứ cái thằng con thứ nó bỏ đi nó có bất hiếu, quá bất hiếu rồi chứ. Nhưng mà cái thằng con cả này có bất hiếu, rất bất hiếu. À đây, thí dụ như là nó nổi giận với cha nó. Nó đến nhà nó không vào, rồi nó nổi giận. Thứ hai nữa là nó nói với cha nó, thay vì nó nói em của con thì nó nói thằng con cha đó. Và cái giọng điệu của nó như thế. Nhưng mà cả cái anh con thứ và con cả này cũng có một cái hậu quả giống nhau. Đó là nếu không vào nhà thì thế nào cũng chết đói. Thưa anh chị em, như thế chúng ta thấy rằng ai mà hỏi anh chị em là trong cái dụ ngôn này nè, thì cái thằng thứ với thằng cả đó, hai cái anh đó đó, anh nào là nhân vật chính? Thì người Do Thái trả lời là nhân vật chính người con cả. Và Đức Giê-xu nói dụ ngôn này không mời chúng ta nhắm quá đến cái anh con thứ cho bằng là nhắm vào anh con cả. Bởi vì Đức Giê-xu cũng nói dụ ngôn này cho những cái ông mà đang khó chịu với Đức Giê-xu khi Đức Giê-xu đang ngồi chung bàn với những người tội lỗi. Chính họ là anh con cả, chính cái ông Pharisee là anh con cả. Và Đức Giê-xu muốn nói dụ ngôn này nhắc cho họ bởi vì thật ra họ tưởng rằng là họ quá ngon lành, quá tự hào, quá đạo đức, quá ở với Chúa, quá giữ mọi luật như thằng này nó nói. Là, cha ơi, con ở với cha, chưa bao giờ con trái lại. Đúng là đó là cái tự hào của người Pharisee. Thì chúng ta lại thấy rằng chính anh con cả này lại thật ra cũng chẳng có gì khá. Và thưa anh chị em, cái nhân vật cuối cùng mà chúng ta mời anh chị em nhìn lại là nhân vật chính nữa, đó là người cha. Tôi thú thật với anh chị em là tôi thích thú về người cha này. Và tôi thấy người cha này có rất nhiều điểm tuyệt vời. Thứ nhất, người cha ấy tôn trọng tự do của con. Nó đòi chia của cải, chia liền. Nó, và đây là một điều ngộ nghĩnh, trong khi cái bà kia đi quét nhà tìm tiền, cái anh kia đi tìm chiên, thì người cha này không đi tìm con. Bởi vì con không phải là con chiên, con không phải là đồng tiền, nó có tự do của nó. Và người cha chỉ làm một việc duy nhất, đó là chờ đợi và trông ngóng. Và như thế, và khi người con về thì người cha không hề nói bất cứ một câu gì về tiếc của, không bao giờ nói là rồi mày là ngốt hết 1/3 của cải của tao, mày về. Không, người cha chỉ có thương thôi. Và trả lại cho người con toàn bộ mọi danh dự trước mặt gia nhân của mình. Người cha vui mừng, và người cha không những giữ cái niềm vui trong lòng mà mời mọi người tới để ăn mừng. Và tới đây chung vui, và mở và cho ăn cái con bê mà chắc ông nuôi từ lâu. Ông mà nuôi cho nó béo đó, bây giờ ông mời ăn. Người cha này là người cha không muốn mất một đứa con nào. Và thưa anh chị em, bữa tiệc sẽ không vui nếu không có mặt người con cả. Người cha cần người con cả. Và chúng ta nhìn thấy người cha, anh chị em để ý người cha. Người cha khi gặp thằng con thứ thì làm gì? Chạy ra. Khi gặp thằng con cả không vào nhà thì làm gì? Đi ra, năn nỉ. Người cha như thế chấp nhận ở kèo dưới, chấp nhận ở thế yếu, đơn giản. Vì Ngài yêu từng đứa con, và mỗi đứa con đều có quá giá trị nơi Ngài. Người cha ấy là người cha có một nét nữa mà tôi rất thích. Đó là người cha ấy là người cha quảng đại, không giữ chỉ cho mình, không phàn nàn về cái số tiền mất. Nhưng người cha nói thẳng với đứa con kia, con trưởng rằng tất cả những gì của cha là của con. Của cải không quan trọng, con người mới quan trọng. Và chúng tôi xin kết thúc thế này. Người cha thật là một cái hình ảnh của Thiên Chúa. Người cha cũng thật là hình ảnh của Đức Kitô trong tương quan đối với tội nhân. Người cha, theo tôi, người cha cũng là hình ảnh của những người lãnh đạo trong giáo hội. Vừa tôn trọng tự do, vừa tha thứ, vừa chịu đựng, vừa điềm đạm trước sự giận dữ của người khác khó chịu, vừa khiêm hạ về tình yêu. Và chúng ta đừng quên rằng người cha hôm nay khi mà ôm được đứa con thứ đó, cái niềm vui này lớn, nhưng đừng quên những giọt nước mắt của bao nhiêu tháng ngày chờ đợi. Hôm nay tôi có dám trở lại với cha như người con thứ không? Hôm nay tôi có dám vào nhà bắt tay đứa em của tôi như người anh cả không? Trở về bao giờ cũng khó. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có cái khả năng đó. Xin cảm ơn anh chị em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.